chân biểu. Đây ngài cầu dưới gì đây? Ngài cầu dưới nào đây con biết không? Thì ngài tìm thầy không được, cho nên ngài thành Đức Di Lặc xuống. Ngài sám hối tội chướng tiêu trừ để được gặp thánh nhân truyền giới pháp. Cuối đêm đầu tiên thì cuối tuần thứ nhất thì thấy Đức Địa Tạng, cuối tuần thứ hai thì thấy quỷ ma, đến hết tuần thứ ba 21 ngày thì Đức Di Lặc này hiện thân xuống cùng với chư thiên hào quang sáng rực xuống thạch đàn. Thạch đàn là cái gì? Bởi vì cái vị này làm lễ sám hối ở trên đỉnh núi, ngồi ở trên hòn đá ở đỉnh núi, thế cho nên là Đức Di Lặc ngài phải quang lâm xuống cái hòn đá đó, ngài truyền giới, cho nên cái hòn đá đó thành ra là giới tràng, cho nên gọi là thạch. Thạch là đá, cái đàn giới bằng đá, tức là trên cái hòn đá mà ngài đang lễ sám đó, trên Đức Di Lặc ngài truyền giới tại chỗ đó. Thế mà Đức Di Lặc đã ban cho ngài cái pháp danh là chân biểu, nêu biểu cái chân thật, gọi là chân biểu.
Bởi mạt pháp, ma Phật khó không thì cứ sám hối cầu được gặp thầy truyền giới, khỏi cần hảo tướng.
Con nhận nghĩa đoạn này nói cái gì đây? Con hiểu thế nào là gọi là mạt pháp? Tức là cái ngọn đã hết cái phần gốc, hết cái phần thân cây rồi, bây giờ chỉ còn cái ngọn thôi, tức là sắp sửa đến cuối cùng, cái gọi là thời mạt pháp, tức là sắp sửa hết rồi, Phật pháp, chánh pháp ở thế gian sắp hết cái thời truyền bá, thế cho nên chúng ở và thời gọi là mạt pháp thì ít có thánh nhân, khó khăn mới gặp được thánh hiền, mà những người tu cũng ít chứng, ít thành công. Thế vì vậy cho nên hiếm có thánh hiền mà tu cũng khó khăn, những người tu số đông nhiều chướng nạn, nhiều tội báo. Thế cho nên rằng chúng ta khó bởi vì không được đứng vững ở trong chánh pháp, khó phân biệt được Phật với ma. Cho nên rằng ở đây pháp sư ngài khuyên phải sám hối cầu thầy, cầu gặp được thầy, chứ đừng cầu thấy những hảo tướng. Bởi vì chính trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã cấm các đệ tử không được phép dùng thần thông, không được hiện những sự kỳ lạ, không được xưng mình chứng thánh, dù là thánh nhân giáng hiện cũng không bao giờ nói là ta là thánh, cốt để phân biệt với bọn ma. Bọn ma thì hay khoe hay ta là giỏi, ta tài, cho nên hay tự xưng mình là ông Phật này, ông Phật kia. Thế cho nên sợ lẫn với ma thì Phật đã dặn các đệ tử trong cái thời mạt pháp đang có hiện thân mà độ chúng sanh cũng không được nhận mình là thánh là Phật để phân biệt với bọn ma. Thế cho nên trong thời mạt pháp này, hễ cứ nơi nào mà có nói Đức Di Lặc ra đời hay Đức Quán Thế Âm giáng thế thì chúng ta biết đó là ma không phải Phật. Bởi vì đệ tử Phật không bao giờ tự xưng thánh, không bao giờ tự xưng thánh xưng thần, để không bao giờ bày những trò kỳ kỳ lạ lạ để cho quần chúng để ý, chính là để phân biệt với bọn ma. Thế cho nên hễ cứ thấy những các cái điềm lạ, các thứ là phần nhiều là chuyện nhà ma. Thế bây giờ đây chúng ta lại cầu hảo tướng, cầu những sự hào quang, những sự lạ thì dễ lẫn với ma lắm. Mà trong Kinh Đăng Nghiêm thì Phật nói minh bạch về thời mạt pháp, không, các đệ tử Phật không làm những các cái việc kỳ lạ, không hiện những các tướng kỳ lạ để phân biệt với những ma quỷ, cũng không được phép xưng ta là thánh, ta là thần. Cho nên chính Đức Di Lặc ngài hiện thân ở bên tàu, Đức Di Lặc thật mà là đệ tử Đức Thích Ca thời ngài giáng thế ở xứ Ấn Độ, thì Đức Di Lặc có theo hầu Đức Thích Ca. Ngài giáng sanh vào một gia đình Bà La Môn, và ngài có cái tướng hào tốt đẹp gần như Phật, chứ không phải là cái tướng ông bụng phệ bây giờ chúng mình thờ. Tướng chúng mình thờ bây giờ là ngài hiện thân ở bên nước Tàu, là một ông sư người Tàu hiện thân, là một ông sư mà lôi thôi lếch thếch, không có tướng mạo cho đến oai nghi, không có giữ đúng được như phép tắc của nhà chùa. Ngài chỉ hiện thân là một người hiền lành, giản dị, chất phác, thật thà, vui tươi cười, vui cười để giáo hóa mọi người. Tay ngài luôn luôn cầm một cái túi bằng vải, thì người ta thấy ngài bỗng nhiên xuất hiện ở chợ, không biết ngài từ đâu ngài đến đấy, cho nên người ta không biết tên ngài là gì, thì người ta cứ gọi là Bố Đại Lão Hòa Thượng, nghĩa là một ông hòa thượng già mà có cái túi bằng vải. Bố là vải, đại là cái đẫy bằng vải, tức là cái túi bằng vải ngài xách ở tay. Thế thì dân chúng cứ thấy một ông sư vui vẻ nè, có một cái túi vải, thường giáo hóa, thường mọi người có ai cúng cái gì thì ngài cứ chia cho cái lũ trẻ ở trong chợ đó. Chứ người ta không thấy ngài có tụ chùa mà không biết ngài ở đâu, thì cứ thấy lâu lâu ngài có mặt ở ngoài chợ như thế, thì người ta cứ gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Thế thì đến khi ngài tịch, thì ngài lên một cái hòn đá gần đấy, ngài lên hòn đá, lúc bây giờ ngài mới nói một bài kệ, nghĩa là khi ngài tịch ngài mới nói một bài kệ là Di Lặc chân Di Lặc thời thời thường giáo hóa, nghĩa là ta thật là Di Lặc đây, hàng ngày ta thường vẫn giáo hóa mà người đời không có biết. Cái ngài nói xong là ngài tịch luôn, ngài ngồi ngay trên hòn đá đó ngài tịch. Thế cho nên dân chúng mới biết đây là Đức Di Lặc hóa thân để giáo hóa cho mọi người. Thế vì thế cho nên bây giờ theo người Tàu, người ta cứ y cái sự tích đó, người ta lại vẽ hình và làm tượng Đức Di Lặc theo cái mẫu như chúng mình thờ hiện nay, tức là hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng, ngài hiện thân ở bên Tàu. Chứ còn thật Đức Di Lặc thời Đức Thích Ca thì ngài rất đẹp, tướng mạo đoan trang, đẹp gần ngang với Phật không kém. Thế thì ở đây ngài chân biểu theo như trong kinh dạy, ở trong kinh, trong giới Bồ Tát thì có nói là không có thầy thì được phép đối trước tượng Phật mà cầu giới, nhưng phải sám hối cho được thấy hào tướng. Thế thì ở đây nêu cái việc Bồ Tát Di Lặc, ngài có hiện thân, ngài có truyền giới thật sự, chứ không phải là không có chư Phật Bồ Tát đang có mặt ở thế gian. Thế nhưng mà nay về thời mạt pháp thì không những là pháp sư ở đây khuyên chúng ta, mà các nơi các Phật, các quý sư cụ đều khuyên chúng ta nên cầu sám hối, mà cầu cho gặp được thầy truyền giới, chứ không nên tự thể thọ giới. Cái việc ấy nó không có được, không có được chắc chắn.
Thọ giới có đất giới, như cỏ cây cầu lửa.
Như là cỏ cây cầu lửa. Bây giờ mình lấy hai cái gỗ, mình cọ lại, mình cọ sát nhau, mà để nó bật lửa ra thì cũng có thể được, nhưng mà lâu lắm, mà khó khăn. Thế cho nên đây họ nói là nếu mình tự nguyện thọ giới thì khó đắc, cũng như cọ cây cầu lửa. Thế còn thế nào thì dễ hơn? Cho nên được gặp thầy, thì đây nói là gặp thầy mà thọ giới thì như mình cứ mồi cái đèn, mình lấy lửa. Thế nhưng mà cần phải làm sao để gặp được cái đèn đã sẵn có lửa? Cái nếu mà mình cái đèn mà nó không chưa không có lửa thì mình có mồi được không? Thế đây định nói cái gì, nói ví với cái gì, thế nào là cái đèn có sẵn lửa? Thầy có sẵn dưới phòng. Bởi vì bài trên mình có học đó, có những bậc thầy mà các ngài không có học, cũng không có giới, chính ngài còn không trì được giới, thì làm sao ngài có giới để ngài trao cho mình? Thế cho nên phải gặp đèn sẵn có lửa cơ, cũng tìm bậc thầy mà mình tin chắc là ngài có giới phẩm. Thế thì chúng ta cầu ngài thì lập tức được ánh sáng, bởi vì ngài có lửa cho nên mình được ánh sáng. Ngài là bậc có giới đức, thế ngài đem cái giới phẩm mà ngài trao cho mình. Thế nhưng mà trong cái việc thọ giới đây đã đành, ông thầy có giới thì mới có cái có để trao cho mình, cái đó đã đành là thầy trao. Nhưng mà cần cái thứ nào hơn? Cần thầy có giới trao cho mình, hay đích tâm mình ấy, cần mình phải thiết tha thọ trì? Bên nào cần thì cần cả hai, theo như Phật ở dạy thì phải cần cả hai, phải ông thầy có giới luật thì mới có giới, có tự mình có, mình mới có để trao cho người ta. Nhưng mà cái người đệ tử có khi ông thầy thì kém, nhưng mà người ta có cái quyển luật lời Phật, có kinh, có sách người ta trao cho mình. Thì bây giờ mình cứ đúng lời Phật mà mình thực hành, mình tu cho đến nơi đến chốn, cái ấy lại còn cần yếu hơn. Chứ nếu mà thầy trao mà mình lại chẳng nhớ, mình thọ trì không đến nơi đến chốn thì cũng uổng công của thầy. Còn bây giờ chúng mình may mắn, ngày xưa là thầy có giới có luật, rồi thầy nói cho mình nghe, rồi mình nhớ lấy nằm lòng để mà tu. Còn bây giờ chúng mình may mắn hơn là vị thầy có quyển kinh, bây giờ người ta chế ra giấy, như thế là mình cũng tự có giới phẩm, như thế là mình cũng tự bật được ra lửa. Theo như trong như luật của Phật thì phải bậc thầy có giới phẩm mới truyền trao được, rồi chính mình thọ trì vâng lời thì mình thọ trì đến nơi đến chốn, như vậy là được cả hai việc, cả thầy cả trò, thì giới phẩm của mình chắc chắn. Thế nhưng mà bây giờ đây Nếu mà các bậc thầy, bởi vì thầy không cần phải đặt thuộc lòng giới giao cho đệ tử, mà đã có sách vở. Bây giờ chúng ta tuy gọi thời mạt pháp, nhưng mà lại có nhiều cái may mắn nhờ khoa học người ta tiến bộ, cho nên cái việc in kinh, in sách dễ dàng, lời Phật truyền đến chúng ta. Chúng ta thành thật có bộ luật ở trong tay, mình cứ thế chân thành mà học mà tu, chúng ta đã tin có chư Phật vẫn thường trụ, chư Bồ Tát Thánh Hiền vẫn thường trụ ở khắp hư không đây, cho nên các ngài hộ trì giúp đỡ. Vì vậy công việc của cái việc truyền pháp của các bậc thầy được dễ dàng, gọn gàng mà lại chắc chắn.